Huy chương nào cũng có mặt trái. Rệp nằm nép mình ở kẹt giường, chờ có một con bò chét gần không, biết từ đâu rớt đánh cọp trước mặt, liền hỏi: ở đâu đến đây, có đau không? Hơi ê lưng một chút, ở từ lưng một con chó xù búng ra. Định đi đâu? Chưa biết, mình cũng đang tự đặt câu hỏi đó với mình. Thì cứ ở đây, giường này có nhiều kẹt. Đâu có được, mình phải bám vào lưng chó mới sống. Vậy thì búng đi đâu? Mới hỏi rồi, chưa trả lời được. Đang nằm yên hút máu, bỗng nó nổi ngứa, nó gãi, nó cào. Mình rớt xuống đất, dội búng nhảy lên, bám lại. Nào ngờ, nó đã bỏ chạy dội búng theo. Búng hơi mạnh, văng cha nó tới đây. Suy nghĩ một phút, bò chét chép miệng. Đáng lẽ mình hút máu vừa thôi. Đáng lẽ mình làm xiên bò qua cái chỗ khác mà hút. Hút ít, nó không biết. Mà này, đằng ấy cứ nằm yên một chỗ suốt ngày, suốt tháng, suốt năm làm sao chịu được. Sao lại không chịu được? Khỏi ra nắng, ra mưa, khỏi đi xa một bước, cứ nằm yên một chỗ, đứa nào đưa thịt gần miệng thì hút máu, hết hút máu thì ngủ. Ở dưới thế gian này, hỏi có cuộc đời nào nhàn hơn? Nhưng sinh thú không có, chỉ có ăn. Nhưng tôi ăn đã thừa mứa mà còn được du lịch đó đây, nhìn cảnh, nhìn người. Bằng cái cách búng lên rồi rớt xuống như vừa rồi hả? Nghe các câu hỏi ngây thơ, bò chét cười. Trời ơi, nó bậy, mình nằm trên mình chó rồi chó nó đi đây đi đó thôi, vô nhà ra sân, gặp con nó chạy rong ra chợ, chạy sảy dọc đường, chạy băng cả cánh đồng nữa, tha hồ mình nhìn, con bò, cây đa, ruộng lúa, con hàng xén, cái giếng và cả cái xe đạp. Trí óc của Rệp trống rỗng khi nghe bò chét gọi tên những thứ mà nó gặp. Rệp đều không hề biết, nó rụt rè hỏi về con bò, về ruộng lúa, về cây đa, và trong óc nó vẽ thêm nhiều chi tiết, tô thêm nhiều màu sắc. Nó bảo bò chét: Thôi, đừng có nói nữa, anh nằm xuống đó nghỉ ngơi một lát đi. Mày cũng nghỉ đi. Dạ. Tuy trả lời vậy nhưng nó mông lung suy nghĩ tiếp. Từ xưa đến giờ mình chỉ biết cái kẹt giường này và tưởng trên đời chỉ có kẹt giường này. Biết được loài bò chét cũng do một sự ngẫu nhiên. Trước đây có một lần một con bò chét cũng búng rơi cạnh như vậy. Lần là hỏi mới biết được trên đời này có thêm một loài bò chét. Chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi, còn con bò chét lật đật búng đi nơi khác. Vui thích, hạnh phúc của mình chỉ có máu, quanh quẩn ở cái bộ máy tiêu hóa. Cuộc đời như vậy, ngày đêm xuôi dòng mình bằng lòng. Nhưng hôm nay thì cái kẹt giường trở nên vô vị, ngày nào cũng... Rệp cảm thấy mình đang buồn bã chán nản. Rệp thở dài, bò chét xoay mình hỏi: sao chú em thở dài? Em thấy anh nói đúng, đời em vô vị. Anh vẫn giữ cái ý kiến đó. Em muốn được sống như anh, nhưng em đâu phải là cái bò chét. Nhưng em cũng muốn sống bằng cách hút máu như anh, giống như anh. Cho em theo anh giới. Sao? Được. Em còn nhỏ, nhỏ người. Em bám theo lưng anh, em búng vào một cái thân chó, em bám vào da chó và hút máu như một con bò chét khác. Sáng kiến ngộ nghĩnh hợp với cái óc phiêu lưu của bò chét, nên bò chét kền đồng ý liền. Và sự việc xảy ra đúng y cái tính toán của Rệp, không gặp một chút khó khăn. Có ôm eo ếch, có búng, có bay lững lơ và thoáng chốc đã lên lưng chó. Qua đi cái cơn hồi hộp, Rệp vụng về bắt đầu cái lối sống của bò chét. Cũng hút máu, cũng được đi đó đi đây. Ấy chà, cái cây! Bò chét cờn dại. Cây này không phải là cây đa, nó là cây đu đủ. Nhưng phàm là cây thì chúng giống nhau. Có lá mỏng, màu xanh, có thân đứng thẳng, có khi có hoa, có trái. Ôi chao, những con bò, con gỏng, con cốc. Ôi chao những... Trời mưa, trời gió, trời có nắng, có trăng. Có biết bao nhiêu là cái ôi chao nữa, thật kỳ diệu. Nhưng sau chừng một tháng, những điều kỳ diệu lần lần quen đi, nhìn thấy mãi, thưởng thức hoài, hóa nhàm. Trong khi những bất tiện, những bất ổn lần lượt hiện đến, đầu tiên là mỗi khi ngứa ngáy, cái con chó sù cứ cào gãi như điên, bò chét bám hút, giấu chặt mà đành chịu thua, rơi rụng xuống đất cả đám. Thứ đến là hai cái hàm răng trắng nhởn của sù. Nếu cái chỗ ngứa vừa tầm thì sù dùng hai cái hàm răng mà nhai, nhiều bò chét dông mạng. Chính Triệp Con cũng một lần suýt lâm nạn, tan phiền với anh bò chét cền. Anh nói, hữu thân hữu khổ mà, em, cái huy chương nào mà lại chẳng có hai mặt. Nhưng hồi trước anh không có cho em biết. Anh chưa kịp nói em biết chứ anh nào định không cho. Thôi em đừng có buồn, người ta sao thì mình dạy. Tuy biết lời khuyên của anh bò chét cền là phải như Rệp, không thể không buồn khi nhớ hoài cái khe giường ngày xưa không có chân sù gãi và không có hàm răng sù nhai. Cho tới một hôm bất ngờ có nước dội ào ào vào mình sù, có bột gì nhờn nhờn chà vào lông sù nổi bọt, có cái bàn chải sát vào da sù soạt soạt. Rồi sau đó thì nước lại dội ào ào cuốn phăng những lông, những tấc, những cái xác bò chét thôi thớp ngất ngư. Hủ vía lần này, Rệp Con lại may mắn thoát nạn, than phiền với bò chét cền. Ảnh nói, trời ơi, lâu lâu thì mới tắm chó có một lần mà, chứ đâu có tắm hoài. Một lần đủ chết rồi. Bò chét cền cười, chứ mày tưởng ở trong cái kẹt giường mày không chết vì cái nạn nước sao? Chủ nhà nó đun nước sôi, nó chế vô cái kẹt giường. Em chưa thấy, vậy là mai phúc cho mày. Trúng cái thằng chủ nhà đại lãng, chớ xét cho cùng, làm bò chét vẫn sướng hơn Rệp. Mày có nghe nói ai tắm chó bằng cái cách đun cái nước sôi để chế lên mình nó đâu? Lý luận rất hay, Rệp thầm nghĩ, nhưng lý luận thường để nghe cho khoái tai, chứ nhiều khi không phải để làm theo. Bởi nỗi ám ảnh về nguy hiểm cứ đeo mãi không rời. Còn có thích thú nào nữa mà nhìn cây đa với cái xe đạp. Một đêm thì Rệp nghe có tiếng nói chuyện gần mình, giọng nói lạ tai khàn khàn. Tôi thiệt với chị chứ bữa nay em mới thở được. Sao vậy? Chị không phân biệt hả? Chị không nhớ hôm kia cô bạn của bà chủ mượn cái áo này mặc đi chơi với bồ sao? Trời ơi, con gái gì mà ở dơ hôi hám, em phải áp cái mũi sát vào cái gấu áo cho đỡ ngạt thở. Đúng là cái giọng khàn khàn của giận, nó ở đâu mà tiếng nghe rõ vậy? Rệp bò ra khỏi chòm lông xù, nhón gót nhìn thấy rồi. Trời nóng, bà chủ trải chiếu nằm hóng gió trên sân thượng và chó sù chạy theo nằm kế bên. Giọng của cô giận nói tiếp. Trong khi thịt của bà chủ mình thì thơm gào ngạt, tắm bằng cái xà bông thơm. Tắm xong, xát nước hoa. Đi đâu thì bôi thêm cái nước hoa lên da, xịt nước hoa lên tóc, lên áo. Tối thì bôi kem thơm, sáng thì đánh phấn thơm. Mà tao thích máu của bà. Vừa ngon vừa bổ, nhờ bà ăn uống sang, máu có cái mùi cà phê sữa. Có bữa thì bay mùi sâm banh, tàu ngây ngất như mọi lần. Giọng có rận chợt ưu tư. Những cái hồi thưởng thức cái ngon, tàu nghĩ đến cái lũ Rệp. Rệp Con giật mình, tưởng rận nhìn thấy mình, nhưng không, giọng của rận vẫn đều đều. Nấp trong cái kẹt giường gỗ, chúng nó chịu sự hôi hám. Bởi người hôi hám ở dơ mới có nhiều Rệp nơi cái giường nằm. Rồi chúng nó hút máu gì? Chắc chắn phải là máu nghèo chất đạm, nghèo cái chất mỡ, nghèo cái chất bột, nghèo cả cái chất oxy. Rận kia cướp lời. Còn hơn bỏ chét, hút máu gì? Thưa cô, máu chó. Hí hí hả hả, hai cái giọng cười trộn lẫn vào nhau, cười giòn, cười thích thú, cười quên thôi. Rệp không muốn nghe tiếp, không cần nghe tiếp, không cần nghe, cũng biết hai cô giận kể những nỗi khổ nào của thân bò chét. Điều đáng suy nghĩ là Rệp nên làm gì bây giờ, kể cũng không khó, chỉ có dám quyết định không. Con đường rộng mở, Xu đang nằm tựa vào giặt áo bà chủ, chỉ bước qua là mình sống sung sướng. Con có cần hỏi cái ý kiến của bò chét cận? Ủa? Tân mình lo. Tới nước này rồi, dịp mai không đến lần thứ hai. Rệp dứt khoát bò qua luôn. Hơi ân hận một chút là không kịp giả từ anh bò chét cền tốt bụng. Nhưng kệ, ở đời đâu có dễ làm tròn mọi bổn phận. Sống cuộc đời rận quả thật thần tiên. Thơm ơi là thơm, béo ơi là béo. Lúc nào thèm là có, sẵn máu đó, mà là thứ máu thượng hạng. Nhớ cái hồi mình chỉ hưởng cái máu chó, nghĩ mắc cỡ thầm. Còn những bò, những cây, những trời gió đêm trăng thì tha hồ thấy. Không thiếu, còn được ngồi ô tô và nghe nhạc rủ rỉ bên tai nữa. Chỉ có lần đầu tiên thấy khổ là khi bà chủ thay áo xếp bỏ vào cái tủ cả tuần, đối phờ râu. Nhà sang mà, thay mỗi ngày một bộ cũng cả tuần cả tháng mới trở lại cái bộ cũ. Mai mà bà chủ này cũng chưa sang lắm. Một lần khác thì chị ở đem ngâm áo vào một đêm, đợi sáng ngày mới dò xà bông. Tưởng chết đuối, mai nhờ cái áo cứng đứng chổi lên khỏi mặt nước. Lần nữa thì bị cái bàn ủi, chị ở, lại cũng cái chị ở, mê nói chuyện với cái nhân ngãi, cứ đè cái bàn ủi xuống một chỗ mà quên đẩy đi, suýt chai cái áo. Mai cái thằng nhân ngãi, nó ngó thấy, la lên, chị vội rút cái bàn ủi ra, thoát chết. Lần nữa thì phơi áo quên kẹp, gió thổi bay xuống góc sân, tiếp tới thì mưa tầm tã ba ngày, vừa đói vừa lạnh. Mai là bà có vú quét sân, trông thấy lượm lên, lén đem đưa chị giặt lại. Chị ở luôn luôn là chị. Cái chị mà báo hại này, chuyên môn gây khốn khó khiến cho rệp bắt đầu hết thấy đời rận thần tiên. Chứ cái bà chủ thì tuyệt, phải chi khỏi rời bà một bước, luôn luôn ở cạnh bà, thì bà lúc nào cũng thơm mà béo mà trắng, da lại mềm. Rệp suy nghĩ nhiều ngày nhiều đêm. Một hôm thì nhìn lên trời cao, rệp suýt la. Eureka! Eureka! Và rệp lật đật bò lên, phủi nhanh vào cái đống tóc bù xù. Tóc thì làm sao mà xa người? Thật không có cách giải quyết nào lanh, gọn và thông minh hoàn hảo bằng. Có cái cuộc đời nào hơn cái đời của Chí, tha hồ mà thơm, lại khỏi rời khỏi bà chủ một bước. Chỉ tiếc là da đầu hơi mỏng, xương sọ hơi cứng, khi hút máu hơi ê ẩm miệng mồm. Với mỗi buổi sáng sợ cái bộ răng của cái lược. Thôi, thì cũng được đi. Nhớ cái anh bò chét cền có lần dạy, quy chương thì có hai mặt. Nửa tháng sau thì gặp một cái khổ, xà bông gội đầu làm tối tăm mặt mũi. Xà bông thì tới trận Đại Hồng Thủy, sau cái trận Đại Hồng Thủy là trận Hỏa Thiêu. Đời sống văn minh hành hạ thân cái súc vật. Gội đầu xong thì không tóc, ngàn xưa vẫn vậy, nay bà dùng cái máy sấy tóc. Chạy điện khiến cho Chí bị phỏng gần chết. Hai tháng sau thì gặp nạn lưỡi kéo của cái tiệm uống tóc. Lơ mơ ra đứng chơi ở cái chót tóc là có cơ hội lưỡi kéo cắt tuốt, thân không đứt làm hai thì cũng rơi một cái lọn tóc chui vào thùng rác. Thôi thì phải đề phòng chứ biết làm sao. Có điều khi đã dùng cái chữ biết làm sao, tức là nghĩa là không sung sướng lắm, không thoải mái nữa. Một hôm thì nghe có tiếng mấy cái cô Chí chuyện trò. Cô thứ nhất: Ê, chiều nay đưa đám cô dược sĩ, tội nghiệp, đẹp mà chết trẻ. Cô thứ hai: Khéo thương diễn dông, sao không thương cái lũ Chí bà con mình chết lây chết chùm theo cái cô dược sĩ. Cô thứ ba: Đứa nào khôn thì gấp chạy xa khi người ta tắt thở. Tội cái là chỉ tự thả rơi xuống đất, chứ đâu phải thả rơi trúng ngay một cái đầu có tóc. Cơ hồ như đất sụp dưới chân Rệp. Rệp sợ chết, con tuổi quá nhỏ mà, cơ thể chỉ hơi nhích hơn một cái con chí mén. Nhỉ, nếu bà chủ thơm tho của mình chết, người ta sẽ đem chôn bà dưới đất và mình sẽ bị chôn theo, dễ sợ chưa? Biết lại trời lại đất thế nào cho bà chủ bà sống lâu sống mãi? Vậy là từ ngày đó Rệp chú ý đến sức khỏe của bà chủ chu đáo còn hơn cả ông chủ. Có ngờ không, bữa nào bà bỏ cơm là Rệp sợ cuốn cuồng. Bữa nào có bác sĩ tới thăm là Rệp rầu rĩ quên ngủ. Nhằm trúng bà chủ được cái chồng cưng, hơi một chút là đã mời bác sĩ, nhảy mũi quá 4 cái là mời bác sĩ. Một đêm đi tiểu quá 2 lần cũng mời bác sĩ. Xong cái kiểu này thì sống sao cho đổi, bị lo âu thường xuyên, Rẹp ốm nhom trông thấy, chịu không kham, Rẹp quyết định trở lại cái đời sống của Rẹp. Một đêm khi bà chủ ngủ yên trên giường, Rẹp đã rời khỏi mái tóc xuống đi tìm cái khe giường. Nhưng bò mãi mà đi tìm không thấy, bò nữa cũng không thấy. Tại sao lại vậy? Cái khe giường đâu rồi? Ai đã lấy mất cái khe giường? Rẹp hồi hộp bò tiếp bò mau. Không còn tin tưởng, bò thẳng trước mặt mà khăm hở, bò chệch qua tay trái, rồi lật đật đổi hướng bò chết sang tay mặt. Vẫn không thấy cái khe giường, Rẹp bắt đầu run. Bò đã xa rồi, đã lâu rồi mà sao không thấy? Không nghe cái mùi gỗ quen thuộc đánh Vesni mà nghe cái mùi lạ. Hình như cái mùi cao su, đúng là cái mùi cao su. Chết rồi, cái nệm mút, trời ơi, muốn trở lại với cái bà chủ nhưng đâu còn nhớ đường. Biết bà chủ có còn nằm ngủ y cái chỗ cũ nữa hay không? Còn muốn làm Rẹp cũng không được nữa rồi. Bơ vơ, tuyệt vọng, Rẹp khóc òa lên, tưởng như cái chết đang đứng rình nó để sắp chụp mình. Có tiếng ồ ồ. Ai khóc đó?
Dạ con, Rẹp.
Sao mà khóc?
Con đi kiếm cái kẹt giường mà chỉ thấy cái nệm mút.
Kẹt giường hả?
Bò thẳng thêm 2 tấc nữa thì...
hết cái nệm mút thì có cái kẹt giường ở ngay đó. Rẹp cái lời lật đật bò liền, quên nói lời cảm ơn. Hồi hộp bò, hớt hải bò. 2 tấc mà sao dài quá. À, đến đây rồi. Từ cái bờ nệm mút, Rẹp thả mình rớt xuống cái lớp giạt gỗ. Cái mùi vẹt ni quen thuộc, kẹt giường đây. Rẹp vội vã bò ẩn mình vào, rồi bò xa thêm một chút, rồi bò trở lại, yên ổn, quen thuộc. Ôi, cái kẹt giường êm ái, cái kẹt giường thân ái, cái kẹt giường an toàn, cái kẹt giường cứu khổ, cái kẹt giường thiên đàng.
Nỗi lòng thái sử.
Dương Quốc Hội Tín tuyên chiến với Dương Quốc Hà Yến. Không chịu thua, Dương Quốc Hà Yến đã tuyên chiến lại. Hai bên động quân. Vua của Hội Tín là một con cọp, vua của Hà Yến cũng là một con cọp. Giang sơn kề cận, diện tích đất đai không đến nỗi hẹp, thức ăn không đến nỗi thiếu, nhưng mộng bá chủ đã thúc đẩy hai con cọp giành trận thế. Hội Tín dựa vào thế núi. Cọp Hội Tín hội quần thần, ban kế hoạch phòng ngự. Bèo đưa ra ý kiến.
Tập trung quân nơi cao điểm, giữ chặt cái chõm núi này.
Heo rừng thì xua tay.
Khỏi cần, quân địch muốn càng vào nội địa ta. Dạy gì mà hút vào cái cứ điểm có núi cao hào sau này.
Cọp gật đầu, heo rừng tiếp.
Địch quân sẽ càng theo cái ngã thung lũng tháp kia. Khi tràn sâu vào cái nội địa, cắt đứt cái đường liên lạc chuyển quân của ta, thì tự nhiên quân đoàn ở cái núi cao bị cô lập. Chúng không cần đánh, mình cũng phải tháo chạy. Lúc đó thì tổn thất không kể xiết.
Cọp hỏi. Vậy có nghĩa là phải tập trung đại quân chống giữ ở thung lũng. Heo rừng.
Muôn tâu bệ hạ, thanh ý rực sáng như cái ánh thái dương, nhất định là phải chống giữ ở cái thung lũng.
Bèo tức khí.
Việc cầm quân kỳ kỳ ảo ảo, tiên biến dạng quá, dương nông cái tay. Có khi buông cái chỗ mềm mà nắm cái chỗ rắn.
Chồn đèn chuột chuỗi, hả miệng nhăn mặt, không hiểu nổi cái ý nghĩ uyên áo của những từ ngữ chiến thuật. Gấu ngựa thì khịch khịch đứng lên.
Dân thì rằng là cũng có kỳ ảo biến hóa, nhưng kỳ ảo cũng chừng mực, cũng theo đúng cái luật binh cơ. Có cái thằng tướng ngu nào lại đâm sầm hút vào một cái địa hình như vậy? Núi đã cao chớn chở mà hào sâu nằm cạnh, tiếp theo sau là cái bãi sình, cái dũng lầy, còn có địa thế thiên nhiên nào hiểm trở hơn?
Hội nghị im lặng, nghe rõ tiếng mũi do de. Mũi da vào mặt, da vào tay vua cọp, khiến cho ngài cứ đập túi bụi. Thấy cái hội nghị không phát biểu thêm, vua cọp tổng kết.
Vậy à, ta đưa cái đại binh trấn đóng ở cái thung lũng, xây cái công sự kiên cố, bố trí nghiêm ngặt. Tiền đồn mặt núi chỉ để một cái tiểu đội kỵ binh. Các quan tùy cái chức vụ khẩn trương thi hành, quyền tổng chỉ huy cho cái gấu ngựa, tùy cái nghi mà điều động các doanh trấn. Hội nghị bề mặt.
Bên phía Hà Yến, sự việc có phần phức tạp hơn bởi có hoàng hậu Cợp Cái lấn vào cái quốc sự. Nguyên hôm ấy thì vua Cợp lui vào hậu cung mà mặt Cợp lộ cái vẻ ưu tư. Hoàng hậu vấn an thì được nghe Cợp vua thổ lộ:
"Ai, chưa biết nên giao cho ai chỉ huy cái cuộc tấn công Hội Tín."
Hoàng hậu nói liền:
"Thì nên giao cho Tê Giác."
Vua Cợp quay phắt lại nhìn hoàng hậu:
"Ơi, Khanh nói đùa."
"Ai Khanh nói đùa? Thằng Tê Giác nó có biết gì về cái quân sự?"
"Muôn tao bệ hạ, em không nói đùa. Em đã hứa với vợ nó rằng sẽ vận động bệ hạ giao cái chức chỉ huy cho cái thằng chồng của nó."
"Chuyện cái quân sự mà Ái Khanh làm như cái bếp núc việc nhà."
"Nhưng em đã lỡ hứa."
"Đó là cái chuyện riêng giữa Ái Khanh với vợ nó."
"Không phải, bệ hạ có dính dáng tới."
Mắt rồng trợn tròn.
"Sao có chuyện lạ vậy? Trẫm đâu có ưa cái thằng Tê Giác.
Vợ nó đã hối lộ em cả tháng nay bằng cái thịt nai thịt thu. Thịt nai là bệ hạ thưởng thức khen ngon đó."
Vua Cọp than trời, nhưng cái sự việc đã lỡ rồi, phải im hơi giấu nhẹm, vừa tìm phương dàn xếp, nếu để đổ bể tùm lum ra.
Hôm vua Cọp Hà Yến thiết triều, chương trình nghị sự là tiếp tục thảo luận việc để cử nguyên soái chỉ huy Đông Chinh, thừa tướng Voi Tâu. Và thần trộm nghĩ bêu là hơn cả, uy dũng mà gan dạ, nhảy cầu sải mau, luôn khỏi thoăn thoắt nhẹ nhàng. Địch chưa kịp thấy mà cái hàm răng của ngài đã ngoậm đứt cái cổ, mà nắm tay của ngài đã đập bể sọ.
Một con mắt thán phục xoay nhìn về hướng của bêu, rì mép bêu hơi rung rinh. Chúa Cọp thì thầm trầm ngâm một lát, chậm rãi phán:
"Hay, nhưng bêu chỉ giỏi dạ đập, nghĩa là tập kích ban đêm, ban ngày chỉ giỏi ngủ. Thủy chiến lại dở, lội nước không ra gì."
Nhiều tiếng thì thầm, đức vua có con mắt thắm biết rõ cái quần thần, nhưng biết cái bàn tay của mình.
Tư tướng lại tâu:
"Nếu bêu không được thì thần đề cử heo rừng, ngài gan dạ khét tiếng, kẻ thù dẫu to lớn cũng hút luôn, tới đâu thì tới, đến sư tử mà cũng phải nể. Mà phàm dụng binh, mình sợ nó thì nó không sợ mình, mình không sợ nó thì nó trở lại sợ mình."
Chúa Cọp gật gù:
"Hữu giọng nhưng tiếc thay, lại vô mưu. Tổ tiên xưa nay cũng chỉ là vô mưu mà bị cái thằng người ta nói trói vô gốc cây cho nó đốt. Những cái nét vằn trên lưng còn ghi cái nhục. Heo rừng lại bị nhãn lực kém, đi thị sát trận địa, chẳng lẽ lại phải cầm cái kính lúp bò sát xuống mà nhận?"
Nhiều tiếng thì thầm:
"Trí tuệ đức vua thật mẫn tiệp, ứng đối lanh hơn cả Trương Nghi Tô Tần."
Thái sư Khỉ Đột dõng dạc bước tới:
"Dạ, thần đề cử hoàng thân gấu ngựa, linh động đối phó, khi bò bốn chân, khi đứng thì hai chân, trầm ngâm thì ít nói, giận lắm thì cũng chỉ khịch một tiếng, vài tiếng là cùng, suốt đời chay tịnh, chỉ dùng thảo mộc rễ cũ, không màng cao lương."
Vua Cọp đắn đo:
"Hay, trẫm có thể tin hoàng đô úy gấu ngựa đảm đương cái việc lớn, chỉ hiềm gì cái quan đô úy năm xưa lỡ mang tiếng là trèo tường vô ăn dụng mật ong của nhà lão tiều phu, bị vợ chồng nó mang gậy đập gần gãy cái lưng."
Nhiều tiếng cười rút rít kèm với cái tiếng thì thầm:
"Đức vua sáng tai, việc thiên hạ cái gì ngài cũng biết."
Hội nghị bế tắc. Sau 2 phút im lặng, vua Cọp đằng hắn:
"Không có ai đề nghị thêm thì trẫm đề cử Tê Giác."
cứ tỏa rào lên lao sao như có cơn gió thổi qua rừng cây. Chú cọp chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng.
Tê giác tuy xưa nay chưa lập công trận, nhưng xét dũng lực thì không thua heo rừng. Đêm đạm ít ba qua thì không thua cái gấu cựa, còn lội nước thì hơn hẳn anh mèo.
Thưa tướng quỳ xuống.
Nhưng mắt của tê giác không sáng hơn mắt heo rừng.
Vua cọp.
Kẻ trí đâu chỉ cần có bằng mắt, mắt thịt đâu đủ để mà phản ánh cái sự thật, còn cần cái cặp mắt vô hình của trí tuệ.
Đã quỳ sẵn, thừa tướng tâu luôn. Cũng không hơn beo về cái tài nhảy cao, sải mau.
Vua cọp cười lạc.
Hey. Nhảy cao sải mau để làm gì? Đó mới là cái điều đáng nói. Nếu để chạy trốn thoát thân thì khanh có còn khen nữa không?
Thấy cái giọng vua hơi sẵn, nhưng bởi mình đã đề cử gấu ngựa nên vì uy tín, thừa tướng phải khúp núp thưa.
Dạ, thần trộm nhớ có nhiều lần ngài tê giác cũng đào củ trộm nơi cái giường của lão tiều phu.
Chú cọp nhã nhặn.
Thế nhưng không bị bắt gặp, không bị nện trên lưng.
Thấy ý vua đã rõ, quần thần không nói nữa. Vậy là sắc chỉ phong tê giác làm nguyên soái được vua ký liền đó, dấu son đỏ đóng liền lên, và tê giác được mời lên lãnh ấn.
Thị vệ oang oang hét: "Kính mời nguyên soái tê giác lên điện, mời nguyên soái lên điện."
Nhưng tê giác cứ đứng yên, mặt ngẩn ra như người đang tính chuyện buôn bán làm ăn. Điếc tới cỡ đó, phải đợi đến lúc ngựa dằn, lén đá một cái mạnh vào mông mới giật mình chậm chậm quay lại.
Hả? Cái gì? Bãi trào? Bãi trào hả?
Ngựa dằn phải dội cúi mặt xuống nín cười, rồi kề miệng vào tay hét.
Thầy, lên điện để lãnh ân.
Hả? Lên điện nào? Lãnh ân gì? Sao mày không lại lãnh?
Thấy chậm quá và thấy cử tọa đã rút rít nhiều tiếng cười, thừa tướng phải xuống kéo tê giác lên, y như thầy giáo dẫn một học trò lười biếng đem lên bảng đen để mà phạt đòn. Mọi thủ tục trao ấn, lệnh ấn, chúc từ, diễn từ, huấn từ, thổi kèn, vỗ tay, vân vân được tiến hành tuần tự, không thành công mỹ mãn lắm nhưng cũng đầy đủ. Bãi trào. Trên các nẻo đường ý kiến rào rào.
Trời ơi! Bữa nay tôi mới biết ổng, té ra ổng điếc còn hơn cái cán cuốc.
Rồi làm sao mà ra trận, chẳng lẽ khi nghe địch quân ào ào hô, xung phong, ổng lại tưởng cận vệ mời đi tắm. Chà 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 chà, cái điều này khó chơi rồi ta. Ổng ấm ớ, nói đâu có ra câu ra cú gì. Rồi làm sao mà hiệu triệu binh sĩ, mà cái trình bày cái chiến thuật mà đúc kết cái kinh nghiệm. Ông bưng cái ấn cũng không nên thân nữa, cúi chào cũng không biết cách chào, đi quay lui thì đâm sầm vào ông thừa tướng, tiêu điều ông này ngã chống gọng.
Mà ổng hồi giờ có học được cái chút võ nghệ nào đâu, không chừng ổng còn lộn võ nghệ với cái võ gừng, võ riền, và dám ổng nói tối nào cũng ngồi gọt cái võ nghệ để vợ ổng bôi mặt tri mùng.
Vậy đó, sẽ là cái hình ảnh sự tín nhiệm của quần thần dành cho nguyên soái. Kế được tin lành, tê giác vợ chọn một đứa cháu thông minh lanh lợi bắt đi theo sát của nguyên soái để nhắc chừng. Ngài phải làm gì, vào giờ nào, vào trường hợp nào, nguyên soái phu nhân đã dự phòng mọi việc. Nghĩ trước mọi cái cách giải quyết, tiếc rằng bà không biết chữ để viết những lời dạy bảo chồng thành một cái cuốn cẩm nang bắt đem theo. Ngài xuất quân, cả đội ngũ chỉnh tề dàn hàng, nguyên soái lên đứng ở cái gọt cao hiệu triệu, thằng cháu đóng vai hầu cận đứng cạnh nhắc chừng. Cúi đầu chào, quay qua trái chào, quay mặt chào, ngước mặt lên, nguyên soái làm ý theo.
Bữa giờ nói hỡi binh sĩ, sau những ngày, hỡi binh thủy, thao những ngày.
Chết nữa, lại còn nói ngọng nữa. Vậy là cả sân cười ré lên, cười hô hố, cười ngã nghiêng. Tố rừng đâu có biết xả giao cái ý tứ như con người.
hôm nay chúng ta đồng cương quyết siết chặt hàng ngũ tiến lên.
Hôm nay chúng ta đồng cương chặt quyết lên tiến lên.
Đập tan thành lũy. Dượng đừng có đứt quất cái đuôi vô mặt cháu. Đánh đuổi.
Đập thành lũy Dượng, đừng quất đuôi.
Trời ơi, cả sân lại ré lên cười. Nguyên soái biết mình vừa nói bậy nên đổ quạo, đứng khựng không nói nữa, rồi bất ngờ hét to.
Thôi, không nói nữa, tiến lên, nhào đại vô, theo tao.
Nói xong thì đâm đầu chạy trước, chạy thẳng về phía thành lũy nơi đầu núi. Đội ngũ ngơ ngác nhưng cũng lật đật rầm rầm chạy theo chủ tướng. Các đại thần ra tiễn chân vội vàng chạy theo kêu lại, nhưng tiếng ào ào như thác đổ làm sao nghe được. Sao lại tấn công vào đồn lũy ở đầu núi? Ban tham mưu đã họp, Du Cợp đã chỉ thị rõ là đại quân phải tiến chiếm thung lũng rồi mà. Hôm đó, nguyên soái cúi đầu nhận lệnh. Một điều dạ dân, hai điều dạ dân, té ra là nguyên soái điếc đặc, chỉ nghe tiếng được tiếng mất, chơ gì? Nguy chưa? Có ai dạy đem cả đại quân đi nộp mạng kiểu này? Trong khi các đại thần binh cơ đầy ốc, mưu lược đầy bụng, đang than trời thì nguyên soái tê giác cứ hùng hục chạy tới, gặp cái dũng sình thì nhào xuống lội qua, lặn hợp, chớp nháp, bùng bắn tứ tung. Cả một bầy tê giác dưới trướng cũng ùng ùng làm theo, khiến cho trận địa đối phương rối loạn. Có ai ngờ bị tấn công cái kiểu này? Có chuẩn bị đối phó gì đâu, kết quả tất nhiên phải là mạnh ai nấy chạy thoát thân. Nguyên soái và đồn quân tha hồ mà rượt theo, mà hút, mà dẫm, mà ủi, mà chà sát. Rồi sẵn đà cứ rượt, rượt xa, rượt sâu vào cái hậu phương. Đội ngũ địch quân đang ở thung lũng, được tin cấp báo sợ quá tan rã trong nháy mắt. Phần ai nấy chạy, sợ bị bọc hậu. Trong khi nguyên soái ngày nào cũng biết bọc hậu là gì, ngài chỉ biết chạy càng trước mặt, gặp gì thì phá nấy. Đức vua Cợp hội tính cùng với triều thần được hung tin phải gấp gáp vò hậu cung mà chạy ban mạng. Đến trưa tròn bóng, nguyên soái tê giác mới thấm mệt dừng lại thở. Toàn một vùng đất đai rộng mà ngài đã chạy qua coi như là đất đai đã chiếm được, còn có chiến thắng nào hiển hách hơn? Trong lịch sử của Dương quốc Hà Yến, có cái vị tướng nào chiến tích lừng lẫy hơn? Trong đại lễ mừng chiến thắng, nguyên soái được đón tiếp như một vị anh hùng, tiếng hân hoan vang dậy. Nhưng nguyên soái cứ lùi lũi bước tới, không ngó ngang ngó ngửa như một tên xù thời gặp mai két. Người ta khen tay cao mà đức trọng. Vua Cợp bước xuống ngay nghinh tiếp, tỏ cái lòng ân cần. Nguyên soái cứ ngẩng đực cái mặt lên, không biết phủ phục lại tạ. Người ta khen xương sống của người quân tử không có pha cao su. Vua Cợp dịu dàng hỏi, khanh, để tóm tắt nguyên lý chỉ đạo chiến dịch vừa rồi. Nguyên soái một hồi lâu rồi dục miệng, nhào tới. Thái sư vội vã đỡ lời, có thể rút ra từ cái chiến thắng lừng lẫy vừa rồi là một cái quy luật về công đồn đã diện. Bởi rõ ràng cái chiến thực vừa rồi của hiền quân rất độc đáo. Nguyên soái lại rồi. Lần này thì biết mỉm cười. Dạ, nhào tới. Tư tướng thấy mình cũng cần khen một tiếng lấy lòng. Nhưng thưa đại quân, tuy cũng là nhào tới, nhưng có 3-7 đường mà nhào tới. Cái nhào tới của đại quân đây là cái thứ nhào tới bằng vàng, bằng ngọc, bằng kim cương. Nguyên soái ngẩn mặt không hiểu thừa tướng muốn nói gì. Nhưng khi thừa tướng dứt lời, nguyên soái cũng biết bắt chước nghiêng mình mà đổi lại 4 từ. Thì cứ nhào tới. Vua Cợp ra lệnh nữ nhạc tấu khúc đăng đàn và mời các quan dự yến. Tiền hung hậu kiết, mọi việc tưởng dở mà lại hóa hay. Đó là giờ hồng phúc của tiên Dương Cợp Hà Yến vốn ăn hiền ở lành. Mọi người yến ẩm vui ca. Không ai ngờ tới cái khổ đang rơi nhằm vào thái sư Cồng Cọc. Ngài thái sư nhúng cái mỏ dài vào cái bình mực nhiều lần, nhíu mày tập trung suy nghĩ, nhiều giờ mà chịu không biết nên chấp bút ra sao để tường thuật lại chiến công rực rỡ của Tây Giác. Nói là ngài cứ hùng hục nhào tới,
chẳng có chiến thuật chiến lược gì ráo rội. Vậy mà thành công một cái trường hợp chó ngáp trúng rồi. Hay phải tô điểm cái dễ dời sau cho mỗi bước tiến bước thoái, nhưng đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng tuyệt vời. Ngài Thái Sư cứ như vậy lây hoay cân nhắc, chấm mực liên tiếp bằng cái mỏ nhọn mà ngài dùng làm bút. Cái mỏ cứ cốc cốc, cơ hồ làm lũng cả đáy bình bực.